Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Phiên phúc thẩm xử vụ mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tại tòa án tỉnh Phú Yên sẽ diễn ra vào ngày mai 30 tháng 11 năm 2017. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là thân mẫu của mẹ nấm, không nhận được giấy mời tham dự phiên tòa ngày mai và cho SBS Việt ngữ biết về những mong mỏi của bà.
Dạ, cái điều đầu tiên của về giữ cái một người mẹ, cái tâm trạng của người mẹ thì tôi sẽ mong muốn là con tôi được thả tự do ngay tại tòa. Điều đó là điều không tưởng, đúng không? Bởi vì những cái tình hình thực tế xảy ra mới đây nhất là cái em Nguyễn Văn Hóa, em chỉ làm về để lên tiếng dịch cảnh báo về Formosa, em cũng bị 7 năm tù và 3 năm quản chế, là tổng cộng là 10 năm. Và như cái con họ bắt con tôi thì bây giờ mọi người đều biết là chính vì con tôi đã đi đúng quy trình của luật pháp là yêu cầu khởi tố và thanh tra Formosa. Cho nên bây giờ cái bản án đó là, và ngay mới đây nhất là theo cửa nhà báo Trương Quy Duy Nhất đó, là một góc nhìn khác, thì ông nói là những người đầu động tới Formosa là đều bị những kết án nặng. Thì chúng ta đều biết những người đó là ai, họ làm gì và họ đang làm gì ở đất nước này. Và tôi cũng đúng như ông có hỏi là tôi có phải mong muốn Liên minh châu Âu để tới để coi pha dự phiên tòa hàng, đó là cái điều tôi mong mỏi. Sự thật là tôi riêng và không phải là riêng cho trường hợp con tôi, mà cho tất cả những người lên tiếng cảnh báo về thảm họa của đất nước, cái thảm họa mà một dân tộc sẽ chúng ta đi diệt vong. Và không riêng gì để cho con tôi, không phải là để riêng, không phải là riêng cho con tôi, mà riêng cho những tất cả mọi người, họ đi một cái con đường lên tiếng giống giả cho sự thật và để cho EU biết rằng là nhân quyền ở Việt Nam thế nào, đang xảy ra những cái gì và thực chất nó là ra sao ạ.
Dạ thưa bà, trở về gia đình của bà thì bà được giấy mời để tham dự không ạ? Bà với hai cháu ạ.
Dạ thưa ông, tới ngày hôm nay, tới lúc mà tôi đang nói chuyện với ông thì họ không hề mời tôi, cũng như lúc sơ thẩm. Tôi, ngay cả con gái tôi là người liên can, là người ta gọi là bị cáo là trong này. Ngày 20 tháng 11 tôi vô tôi thăm được, tôi được gặp mặt con tôi, họ có cho tôi và dẫn một đứa bé gái đầu con của Quỳnh là nắm có vào, thì tôi cứ nói là 30 tháng 11 này họ xử con phúc thẩm đó, nó con chưa được biết, con chưa được thông báo. Tôi nói sao mẹ biết? Tôi nói không, cái này là luật sư thông báo công khai ở trên, họ phiên tòa phong khai ở trên, họ đã, ông đã thông báo, ông Nguyễn Khả Thành đã thông báo cho mẹ biết và công khai cái, và ông đã post lên cái hình cái tờ đơn mà người ta, cái văn bản người ta gửi cho ông ở trên công khai trên mạng xã hội Facebook con à. Tôi nói con chưa nhận gì hết á. Dạ thì ngày 21 tháng 11 tôi gặp con tôi, ngày 20 thì ngày 21 tháng 1 thì luật sư Nguyễn Khả Thành, Võ An Đôn và Nguyễn Hà Luân vào gặp con tôi ở trại giam, thì nó cũng lặp lại là nó không biết. Và Đôn đã về đã trường thuật lại cái buổi đó như tất cả mọi, và diễn biến nó đã xảy ra giống như mọi việc ở trên mạng xã hội đang xảy ra vậy.
Dạ vâng, thưa bà, về bé Nấm và bé Gấu thì tình trạng như thế nào bà? Và có thể cho chia sẻ với quý khán giả chúng tôi được biết ạ? Dạ.
Dạ thưa ông, Gấu thì nó quá nhỏ ông ạ, à, gia đình tôi cũng giấu nó nhiều. Tới bây giờ chưa, gia đình chúng tôi và Nấm vẫn quanh co, khi Gấu hỏi về mẹ là sao mẹ đi đâu mà lâu quá, sao mẹ như vậy, sao mình cầu nguyện hoài mà Chúa không cho mẹ về. Thì gia đình chúng tôi vẫn quanh co là nói mẹ đi thế này thế nọ, nhưng riêng Nấm thì bây giờ Nấm là phải mang một cái suy tư của một cái đứa bé, mà nó biết đâu tôi sẽ phải gánh vác cái gia đình nó nếu mà tôi có mệnh hệ gì. Nên tôi đã nói với Nấm rằng là 30 tháng 11 này là sự phúc thẩm của mẹ. Thì trên con đường mà Nấm đi học đó, thì từ trường của Nấm thì cách tới tòa án tỉnh thì đi bộ khoảng 5-10 phút là tới, thì tôi nói sẽ xử lại ở đây con ạ. Thì Nấm có hỏi với tôi rằng là có ai có thể giúp mình được không bà? Tôi nói là không ai giúp nữa ngoài Chúa ra đó con ạ. Bởi vì có những người mà họ đã như vậy rồi. Thì nó nói, thì Nấm có nói với tôi rằng là bạn con nó nói là tôi biết mẹ bà rồi, mẹ bà đâu có sai. Và nó hỏi tôi rằng là nếu mẹ con không sai, tại sao người ta cứ phải bắt bớ tù đầy và quy chụp mẹ con tới 10 năm hả bà? Thì tôi phải nói thẳng với con tôi là bởi vì họ không phải là đồng loại của chúng ta, họ là người dã man và rất là độc ác.
Dạ thưa bà, trở lại luật sư bào chữa, thì bà cho biết là luật sư Hà Quy Sơn, luật sư Nguyễn Khả Thành và Võ An Đôn. Thì thứ ba, mới đây thì luật sư Võ An Đôn bị bôi tên trong danh sách luật sư đoàn Phú Yên. Thì thứ ba, bà hy vọng gì ở các luật sư và luật sư Võ Hán Đôn lần này chắc có lẽ là không ra phúc thẩm cho mẹ nắm được hả bà?
Dạ thưa ông, như vậy là tôi thiệt là tôi cũng bất ngờ, và tôi cũng không biết làm sao nữa, khi mà bất ngờ khi một cái ngày thì nó, họ chỉ truất quyền của bào chữa của thuốc thể lành nghề của luật sư Võ Hán Đôn như vậy thì tôi cũng không biết làm sao, tại vì trước đó là chỉ còn hôm chủ nhật, thì trước đó có mấy ngày thì tôi cũng không biết làm sao để mời luật sư nào để vô, mà tôi không rành, tôi cũng không, thiệt ra từ cái lúc mà khi tôi mời bào chữa luật sư Đôn bào chữa lần thứ hai á, tại vì Quỳnh nói là hãy giữ lại vững đó. Lần thứ hai thì tôi cũng không có gặp luật sư Đôn cho tới ngày luật sư Đôn vào trại giam thăm con tôi là ngày 21 tháng 11, tôi không có liên lạc gì hết, bởi vì tôi nói thật tôi cũng muốn cho luật sư Đôn an toàn, bởi vì luật sư Đôn đó là tôi thừa biết luật sư Đôn đã bị hâm dọa rất là nhiều, nên tôi cũng nói là cô cũng không có muốn cho cô muốn giữ an toàn cho cháu ạ. Thưa ông là Nguyễn Hà Luân, lần này thì luật sư trẻ Lê Văn Luân họ không tham gia, mà anh chính thức là anh Nguyễn Hà Luân và Nguyễn Khả Thành và Hoàng Huy Sơn. Đôn đã bị rút thẻ hành nghề, bị kỷ luật và kỷ rút thẻ hành nghề. Chúng tôi nói là kỷ luật. Họ làm như vậy để làm gì? Tại sao họ sòng phẳng với con tôi? Họ sợ gì con tôi? Trong khi đó họ nắm sinh mạng con tôi ở trong tay họ. Còn luật sư Đôn thì cứ để cho luật sư Đôn bào chữa cho con tôi. Sau khi đó thì họ làm gì thì làm. Tôi về cái sự ích kỷ của người mẹ thì tôi nghĩ như vậy không ạ? Họ làm gì và để cho luật sư Đôn có cái thời gian, luật sư Đôn đã chuẩn bị hết tất cả và đã thời gian thì tại sao lại bóp miệng luật sư Đôn như vậy? Cả một bộ máy chính quyền mà không lẽ sợ con tôi đến và luật sư Đôn đến thế như thế sao? Đó là cái câu hỏi mà tôi luôn suy nghĩ và tôi không ngủ được khi tôi nghe tin là luật sư Đôn bị rút thẻ hành nghề ạ.
Dạ vâng, trở lại cái phiên tòa ngày mai, chỉ còn có mấy mươi tiếng đồng hồ nữa là diễn ra phiên tòa này. Dạ, thưa bà, có lẽ lời cầu nguyện là chuyện bà có thể làm duy nhất hiện nay, có đúng không ạ? Dạ.
Dạ đúng. Dạ thưa ông, là tôi đã chiều hôm qua khoảng hơn 6 giờ chiều thì đã an ninh đã có tới nhà tôi rồi, đã thăm hỏi tôi rồi ạ. Và tôi cũng nói thẳng với họ rằng là tôi vẫn đi tới phiên tòa cho dù tôi bị thế nào. Và tôi không biết cái thế nào đó là do phía bên các anh. Và dạ thưa ông nói đúng là coi như là tôi biết làm gì hơn, tôi chỉ biết tín thác và cầu nguyện và Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Xin Chúa hãy gìn giữ mạng sống và danh dự con tôi. Tôi chỉ biết kêu xin nơi Ngài, kêu xin nơi lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã thương xót. Chúa đã nhìn chặn lòng thương đám đông. Chúa đã nhìn thấy đám đông, Chúa đã chặn lòng thương. Chúa đã nhìn thấy người phung cùi, Chúa đã chặn lòng thương. Và Chúa đã nhìn những người tội lỗi, Chúa đã tặng, xin Chúa hãy nhìn gia đình chúng tôi trong những lần Chúa đã nhìn như vậy ạ.
Dạ vâng, chúng tôi ở xa chỉ biết cầu bầu cho bà, gia đình bà, hai cháu và nhất là mẹ nắm được an toàn trong tay Chúa. Dạ thưa bà. Dạ.
Xin cảm ơn ông, xin cảm ơn đã cho tôi chia sẻ. Rất cảm ơn ông ạ.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.